Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 22 Sống với Hội Thánh, phần 4 Lời hứa cùng thịt và huyết. Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, Hội Thánh Chúa cử hành thánh lễ tiệc thánh để con cái Chúa ai đã chịu phép báp têm rồi cùng nhau ăn bánh và uống chén để nhắc nhở về sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu vì tội lỗi của chúng ta. Trong mỗi lần dự tiệc thánh, chúng ta thường nghe mục sư đọc khúc kinh thánh quen thuộc trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 từ câu 23 đến câu 29. Quen thuộc đến độ gần như đối với một số người tin Chúa lâu năm có thể thuộc lòng. Mấy câu kinh thánh ấy như sau: Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa, mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Tiệc thánh là điều Chúa dạy. Trong phần kinh thánh vừa đọc, khi nhắc lại sự kiện về tiệc thánh, sứ đồ Phaolô nói: Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Trước hết, chúng ta cần nhận biết đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy, chứ không phải sứ đồ Phaolô dạy theo ý riêng của ông. Ngày nay, thánh lễ tiệc thánh không phải là lễ nghi do giáo hội tự đặt ra, nhưng Hội Thánh Chúa thực thi lời dạy của Chúa cứu thế Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Ý nghĩa của thánh lễ tiệc thánh được Chúa dạy rất rõ ràng qua hai phẩm vật là bánh và chén. Bánh tượng trưng cho thân thể Chúa, bánh được bẻ ra tượng trưng cho thân Chúa tan nát ra vì tội lỗi của chúng ta. Chén là ly nước nho tượng trưng cho huyết Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta, để cho chúng ta được tha tội, vì theo luật pháp Đức Chúa Trời, không có đổ huyết thì sẽ không có sự tha thứ. Theo thư Hebrew chương 9 câu 22, đây chính là giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, được ấn chứng bằng huyết Chúa Giê-xu để thiết lập thời kỳ ân sủng của Tân Ước. Khi hiểu ý nghĩa của thánh lễ tiệc thánh như vậy, Hội Thánh Chúa cũng như mỗi chúng ta cần phải giữ thánh lễ này với tinh thần kính kiền và nghiêm túc nhất. Thật là đáng buồn cho những ai đến dự tiệc thánh mà tấm lòng không chuẩn bị. Có khi nào chúng ta đi nhóm lại mà không nhớ hôm nay sẽ dự tiệc thánh không? Có khi nào chúng ta đứng lên chờ đợi khay bánh và chén đưa đến với lòng nôn nóng mong cho buổi lễ chóng qua để ra về không? Có khi nào chúng ta cầm bánh và chén mà coi như đó là một nghi thức tôn giáo bình thường hay không? Hãy nhớ rằng đây là điều Chúa dạy, và hãy làm điều Chúa dạy với tất cả tấm lòng tôn kính. Thứ hai, dự thánh lễ tiệc thánh là để nhớ đến Chúa. Chúa dạy rằng mỗi khi dự tiệc thánh, cầm bánh và chén để ăn và uống, thì hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúa biết con người thường chống quên những gì thuộc về quá khứ, vì đa số chỉ sống cho hiện tại và hướng đến tương lai nhiều hơn. Trong gia đình, khi có người thân qua đời, ai cũng đau buồn trước sự mất mát đó. Nhưng nỗi đau và tâm trạng buồn rồi cũng sẽ vơi dần theo năm tháng. Vì thế, Chúa dạy các môn đồ rằng đừng quên sự thương khó và sự chết của Chúa. Hãy cứ nhắc nhở mãi mỗi lần ăn bánh và uống chén để nhớ đến Chúa. Qua việc ăn bánh, nhắc chúng ta nhớ thân thể Chúa tan nát vì chúng ta. Qua việc uống chén, nhắc chúng ta nhớ Chúa đổ huyết ra vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cơ đốc nhân cần phải nhớ đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì mọi điều chúng ta có trong danh phận cơ đốc đều nằm trong sự chết ấy. Thử trắc nghiệm lại chính mình. Mỗi khi ăn bánh và uống chén, chúng ta nhớ điều gì? Chúng ta có nhớ rằng Chúa Giê-xu thật đã chết vì đây là một phần trong sứ điệp phúc âm. Trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 3, câu 4. Cơ đốc nhân cần nhớ rằng, không phải đời sống của Chúa cứu chúng ta, cũng không phải bởi lời giảng dạy của Chúa cứu chúng ta, nhưng chính là sự chết của Ngài trên cây thập tự. Huyết Chúa đổ ra mới có giá trị chuộc tội cho chúng ta mà thôi. Ngài đã hy sinh thân báu để trả món nợ tội lỗi mà chúng ta không trả nổi. Không có sự chết của Chúa thì sẽ không có tin lành. Mỗi lần dự thánh lễ tiệc thánh, chúng ta có nhớ đến sự thương khó và sự chết của Chúa không? Tuy nhiên, nhớ đến Chúa không phải là nhớ như nhớ một nhân vật lịch sử, không phải nhớ như nhớ anh hùng Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, v.v. Cũng không phải nhớ về Chúa như là chiêm ngưỡng một tác phẩm mỹ thuật đẹp đẽ hay một hình tượng điêu khắc sống động về một người đàn ông gục đầu với tay chân bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng khi ăn bánh và uống chén, chúng ta mở tấm lòng ra với đức tin để tương giao với một đấng sống. Đấng đã chết, nhưng đấng ấy cũng đã sống lại để sống trong lòng những ai tin nhận Ngài. Khi chúng ta cầm bánh và chén trong tay, đưa lên miệng mình bằng đức tin, tình yêu và lòng nhiệt thành muốn dâng hiến, thì đó chính là sự thông công sống động với Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Điều thứ ba, dự thánh lễ tiệc thánh kèm theo lời hứa với thân và huyết của Chúa. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta không những chỉ nhớ đến sự chết của Ngài, nhưng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Khi chúng ta nhận thánh lễ tiệc thánh, ăn bánh và uống chén nước nho, thì chúng ta đã tự mình chấp nhận một lời hứa với Chúa. Đây không phải là lời hứa bình thường, mà là lời hứa với thân và huyết của Chúa. Một lời hứa vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta lại thường ít để ý nhất. Mỗi tháng, chúng ta dự tiệc thánh một lần, và cứ mỗi tháng, chúng ta lại hứa con sẽ rao sự chết của Chúa ra một lần. Như vậy, làm chứng cho Chúa là việc phải làm của mỗi tín hữu. Làm chứng là công việc phải thực hiện trọn đời. Khi Chúa chưa trở lại, thì chúng ta vẫn còn phải rao sự chết của Ngài như lời chúng ta đã hứa với Chúa mỗi lần dự tiệc thánh. Nói cách khác, đời sống cơ đốc nhân là một đời sống làm chứng cho Chúa Giê-xu trong suốt những ngày còn sống trên đất. Mỗi tháng, cầm bánh và chén, mỗi tháng được nghe lời Chúa nhắc nhở một lần. Xin đừng ai ăn bánh uống chén xong, rồi lại phó thác việc rao sự chết của Chúa cho người khác, cho ban trị sự, chấp sự, cho ban chứng đạo, v.v. Hãy nhìn lại cách sống của mình những ngày qua. Cách làm việc, cách học, lời ăn tiếng nói, cách vui chơi, quan niệm sống của chúng ta, có phải là một đời sống làm chứng cho Chúa hay không? Chúng ta có nhớ nói về Chúa, về niềm tin của mình khi có cơ hội không? Điều gì là ưu tiên số một trong cuộc sống của mình? Công việc, tiền bạc, gia đình, sự nghiệp hay làm chứng cho Chúa? Chúng ta đã thực hiện lời hứa với thân và huyết của Chúa như thế nào? Tin rằng những câu hỏi này cũng làm cho mỗi chúng ta suy nghĩ. Điều thứ tư, dự thánh lễ tiệc thánh là mong chờ Chúa đến. Tiệc Thánh cũng nhắc chúng ta nhìn về tương lai với niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại. Lời Chúa dạy, hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúa muốn cho con cái Chúa biết chắc có một thời điểm, có một ngày Chúa sẽ đến. Đây là niềm hy vọng lớn cho cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu không phải chỉ chịu thương khó rồi chết, nhưng Ngài đã sống lại, thăng thiên và sẽ tái lâm để tiếp rước chúng ta như lời Ngài đã hứa. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 3. Về phương diện thuộc linh, có thể nói tiệc thánh là một bữa ăn gia đình, và người chủ gia đình muốn con cái của Ngài dự bữa ăn ấy với tinh thần trân trọng, suy nghĩ. Vì chủ đã chuẩn bị bữa ăn vô cùng chu đáo và ngoài sức tưởng tượng. Bữa ăn được dọn bằng chính thân và huyết của con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được lớn lên trong đời sống tâm linh và nhận được những ơn phước thuộc linh nếu chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh với cả tấm lòng. Ngược lại, khi chúng ta tham dự với tinh thần thiếu tôn kính, không ý thức và không thấu hiểu tính cách quan trọng của thánh lễ, với tấm lòng không xứng đáng, không tự xét lấy mình và không thực thi lời hứa tối quan trọng với thân và huyết của Chúa là rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, thì chúng ta sẽ đắc tội với Chúa. Để chuẩn bị tấm lòng cho thánh lễ tiệc thánh sắp đến, xin mỗi chúng ta hãy nhìn lại tinh thần dự tiệc thánh của chính mình. Ước mong bắt đầu từ tháng tới, ai nấy sẽ dự tiệc thánh với ý nghĩa trọn vẹn của thánh lễ như lời Chúa dạy.